Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Tiếng Kêu Trong Đồng Vắng. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thể dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao dân Báp-tít chọn hoang mạc làm nơi thi hành chức vụ mình? Câu hỏi thứ hai: Trang phục và lối sống của dân Báp-tít nói lên điều gì về con người ông? Điều này nhắc nhở gì cho người hầu việc Chúa ngày nay? Câu hỏi thứ ba: Bạn học được gì qua đời sống và chức vụ của dân Báp-tít? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao dân Báp-tít chọn hoang mạc làm nơi thi hành chức vụ mình? Lãnh thổ Israel thuộc xứ Palestine đương thời Tân Ước được chia thành bốn vùng: đồng bằng ven biển, đồi núi trung tâm, châu thổ sông Giô-đan và phần còn lại là sa mạc hay đồng vắng, chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất đai Israel. Đây là vùng đất rộng lớn nhưng vắng vẻ ít dân cư. Và mùa hè nhiệt độ lên rất cao, nhưng vì không khí nơi đây khô nên cũng khá dễ chịu. Lượng mưa thay đổi theo từng mùa và theo từng năm. Hễ mưa nhiều thì vùng đất hoang vu đó có nhiều cây cỏ đủ để nuôi bầy chiên và các loại gia súc khác. Nhưng nếu trong năm ít mưa thì hoang mạc trở nên khô khan, khắp nơi chỉ thấy toàn là cát và đá. Ông dân Báp-tít đã chọn hoang mạc làm nơi ở của mình và cũng tại đây ông bắt đầu thi hành chức vụ Chúa giao. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 80. Thông thường không ai thích ở hoang mạc, nhưng về một phương diện tích cực nào đó thì hoang mạc là nơi rất lý tưởng cho sự trưởng thành tâm linh. Thứ nhất, hoang mạc là nơi khá yên tĩnh, giúp cho người ta dễ dàng tĩnh tâm, suy ngẫm hoặc một mình ở riêng với Chúa trong sự tương giao với Ngài, theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 21. Thứ hai, hoang mạc là nơi Chúa thường dùng để đào tạo người hầu việc Ngài. Môi-se ở trong đồng vắng Madian 40 năm. Phao-lô, sau khi gặp Chúa trên đường đi Đa-mát, ông đã ở riêng với Chúa khoảng 3 năm trong đồng vắng xứ A-ra-bi. Thứ ba, tiên tri Ê-li ẩn mình trong hoang mạc nơi khe Kê-rích, học bài học tin cậy và chờ đợi Chúa sau khi đối đầu với vua Ahab. Thứ tư, Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào hoang mạc để kiêng ăn cầu nguyện suốt 40 ngày đêm trước khi bắt đầu chức vụ, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1. Hoang mạc còn mang ý nghĩa là một nơi riêng tư, tách biệt. Thì giờ ở riêng tư với Chúa rất cần thiết cho một người hầu vị Chúa ngày nay nếu muốn đem lại nhiều kết quả cho Ngài. Vì vậy, dân đã chọn hoang mạc làm nơi tiến hành chức vụ dọn đường cho Chúa. Câu hỏi thứ hai, trang phục và lối sống của dân Báp Tít nói lên điều gì về con người ông? Điều này nhắc nhở gì cho người hầu vị Chúa ngày nay? Hoang mạc thật ra chẳng có gì là hấp dẫn cả. Tuy nhiên, con người của ông dân Báp Tít, nếp sống của ông, sứ điệp về phép báp tem ăn năn của ông đã thu hút nhiều người. Người ta ước lượng trong những ngày đó có khoảng 300.000 người khắp nơi trong xứ, từ thành thị đến thôn quê, đã tìm đến hoang mạc để nghe ông giảng về sứ điệp ăn năn và chịu phép báp tem dưới sông Giô-đan. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Thoạt nhìn, có vẻ khác thường qua cách ăn mặc của ông. Có lẽ một số người cho rằng ông dân Báp Tít sống lập dị, nhưng trang phục giống tiên tri Eli ngày trước cũng là một trong những lý do để thu hút nhiều người đến nghe ông giảng. Về thức ăn, ông ăn những châu chấu và mật ong rừng. Đây là loại thức ăn đạm bạc rất dễ tìm thấy nơi hoang mạc. Có lẽ ông tránh né những đồ ăn ngon cầu kỳ của vua hay của cư dân thành thị, nhưng ưa thích thức ăn dân dã của những người sống trong đồng vắng. Ông là một con người bình thường nhưng không chạy theo những lối sống hấp dẫn của thế gian. Thực đơn của ông rất đơn giản, châu chấu và mật ong rừng. Đây là những thức ăn rất dồi dào trong hoang mạc, giàu chất đạm và dinh dưỡng dù không sang trọng. Về y phục, dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, giống như cách phục sức của tiên tri Eli khi xưa. Ông là một con người của hoang mạc, ăn mặc giống như một người hoang mạc. Ông không chạy theo thời trang mà thỏa lòng với những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Chính nếp sống và lời giảng của ông đã thu hút rất nhiều người đến nghe ông giảng và nhận báp tem ăn năn cho được tha tội, dù lâu nay họ là những thành viên nhà hội Do Thái giáo. Con dân Chúa ngày nay đang bị thách thức rất lớn trước phong trào chạy theo vật chất. Trong quá khứ, đã từng có người ngã gục trước sự hào nhoáng của đời này, như Đê-ma trong Thi-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 10. Là tôi tớ chân thật của Chúa, chúng ta phải luôn dặn lòng cảnh giác trước những cám dỗ vật chất, nhưng cậy ơn Chúa, theo đuổi nếp sống đơn giản, thỏa lòng với những gì Chúa chu cấp cho mình. Ăn gì, uống gì, mặc gì là nỗi lo lắng của thế gian, dẫn đến sự mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Con dân Chúa biết không để những điều này chi phối, làm ảnh hưởng đến sự tìm kiếm những giá trị cao quý còn đến đời đời. Câu hỏi thứ ba, bạn học được gì qua tâm tình và sứ điệp của dân Báp Tít? Thứ nhất, tâm tình của dân Báp Tít là tâm tình khiêm nhường. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Dân Báp Tít là một nhà truyền đạo dạng dĩ. Ông đã giảng nghịch cùng tội lỗi và mạnh dạn kêu gọi mọi người ăn năn, từ bỏ nếp sống tội lỗi cũ. Thế nhưng, khi bắt đầu nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông trở thành một nhà truyền đạo rất khiêm ti. Ông cảm biết mình chẳng là gì cả khi so sánh với Ngài. Ông nói trong câu 7 rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Mở dây dài, xách giày là công việc của người đầy tớ, theo Phúc Âm Luca chương 15, câu 22. Dù lúc này dân Báp Tít rất được nhiều người tôn trọng, nhưng khi đứng trước sự hiện diện của Chúa, ông khiêm nhường, hạ mình xuống thật thấp. Ông nói, Ngài phải dấy lên, còn ta phải hạ xuống, theo Phúc Âm Giăng chương 3, câu 30. Nan đề của hội thánh ngày nay là có quá nhiều người muốn tự khẳng định chính mình, tự dấy mình lên để tìm một chỗ đứng nào đó trong hội thánh. Lấy cái tôi xác thịt của mình làm trung tâm, che khuất sự hiện diện thánh của Chúa, sống với phương châm, tôi phải dấy lên, còn Ngài phải hạ xuống. Tôi là chủ của hội thánh này, tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng, Chúa Giê-xu mới là chủ, là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài, và mỗi chúng ta, chỉ là một chi thể nhỏ bé trong thân thể kỳ diệu của Ngài thôi. Chúng ta phải tập sống khiêm nhường, sống đúng vị trí và làm đúng chức năng Chúa đặt để. Thứ hai, sứ điệp của Giăng Báp Tích là sứ điệp hướng về Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho biết có rất nhiều người sống trong khu vực đó đã đến với Giăng Báp Tích để chịu phép báp tem ăn năn, mặc dù Giăng chỉ làm pháp báp tem cho họ bằng nước. Đây là một nghi lễ chỉ về sự thanh tẩy, chứng tỏ lòng ăn năn thành thật bên trong. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một nghi lễ bên ngoài. Giăng nói, ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu mà ông giới thiệu, Ngài sẽ làm phép báp tem cho họ bằng Đức Thánh Linh. Đó mới là điều họ cần. Khi Ngài đến, người thật lòng tin nhận Ngài sẽ được Ngài dầm thấm trong quyền năng của Thánh Linh, tái tạo người đó trở nên một con người mới, ban cho họ một tấm lòng mới, theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17, và một sức mới để chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Giăng Báp-tít là sứ điệp ăn năn. Ông chỉ giảng lời của Đức Chúa Trời, ông tôn cao lời của Ngài. Ông không kêu gọi người ta đến với tôn giáo hoặc rao giảng để tìm kiếm sự ái mộ của con người. Ông cũng không giảng để được thăng tiến trong chức vụ, ông không rao giảng để lôi kéo đám đông theo mình, nhưng ông nói cho họ biết, họ chẳng tốt lành gì hơn những người ngoại. Họ phải đối diện với tội lỗi, thành khẩn ăn năn và sống kết quả cho Chúa. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có quyền cứu rỗi linh hồn, tha thứ tội lỗi và thay đổi đời sống họ. Hết thảy những ai đến với Ngài đều sẽ được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Giăng Báp-tít là con người của hoang mạc, là tiếng kêu trong đồng vắng. Âm thanh của ông còn vang vọng lại đâu đây? Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Suốt hơn 20 thế kỷ qua, tiếng kêu vẫn còn đó. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thức tỉnh, từ bỏ lối sống tội lỗi. Hãy mau mau chạy đến với Chúa Giê-xu để nhận được sự tha thứ và được thanh tẩy bởi quyền năng của Thánh Linh. Hãy đến với Chúa với tấm lòng ăn năn thống hối và kêu cầu của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ cứu vớt linh hồn, tha tội và thay đổi đời sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói kết quả quyết rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 4 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng giang trọn tâm linh. Cuối xin Giê-xu xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh, đốt đúng tâm lòng với lửa thiêng yêu thương. Cuối xin sức lành với đức thân tràn giống như dòng sông sâu ánh dương của lời Chúa đến trong lặng trước ngôi tư nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh.